Lâm Almaty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, xin mời quý vị chú ý lắng nghe đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Xây dựng gia đình. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay tôi sẽ bắt đầu một loạt bài nói về hạnh phúc gia đình. Và ngày hôm nay tôi xin sửa một cái đề tài, đây là nói về trách nhiệm trong gia đình. Đề tài hôm nay là gì? Trách nhiệm trong gia đình. Ai có trách nhiệm trong gia đình? Tôi phải có trách nhiệm gia đình không? Cha, mẹ và tất cả con cái. Không phải đổ vào một người. Gia đình là một nòng cốt quan trọng ở trong xã hội. George Herbert Walker Bush, ngoài ông là tổng thống và có người con của mình cũng theo bước chân tổng thống, có hai tổng thống như thế là tổng thống Adam và tổng thống Bush. Tổng thống Bush cha đã làm hai nhiệm kỳ về phó tổng thống, đã từng thấy con mình đã trưởng thành trở thành thống đốc tại Florida, cũng đã từng là một người anh hùng trong Thế chiến thứ hai, cũng là một người trưởng ở trong một cái bộ bí mật của bằng CIA, hay là một người đại diện qua nói chuyện cùng với Trung Quốc. Cho nên khi mà chúng ta mà nói chuyện với tổng thống, nhất là tổng thống cha, chúng ta hàm ý muốn hiểu điều gì, có một điều gì đặc biệt. Chắc chắn là trong đời sống của người có sự thành công, không chỉ ở trong cái chức lãnh đạo quốc gia nhưng mà về gia đình nữa. Thì một ngày kia có cuộc phỏng vấn hỏi ông, nói rằng là cái sự thành công lớn nhất mà ông cho rằng ở trong cuộc sống của ông là gì? Cái thành công lớn nhất ông cho là gì? Chắc chắn ai cũng đang chờ đợi coi khi địa vị một người tổng thống nói về một người lãnh đạo quốc gia như thế nào. Nhưng quý vị nghe lời của ông trả lời thì quý vị rất ngạc nhiên. Ông nói rằng là cái thành công lớn nhất là con cái của tôi vẫn còn trở về nhà. The greatest success is my children still coming home. Đôi khi chúng ta quên rằng, chúng ta tưởng rằng thành công lớn nhất của Tổng thống Bush là nghĩ rằng ông là Tổng thống, ông làm một điều gì vĩ đại cho đất nước. Nhưng mà ông nói thành công lớn nhất là làm sao thấy con cái của mình vẫn còn trở về nhà, vẫn còn thiêu yêu mến Chúa. Thưa ông bà, xem thành công lớn nhất của quý vị và tôi là gì? Đạt đến một địa vị nào đó trong xã hội? Hay là làm được số tiền cao nhất ở trong đời mình? Hay là thấy con của mình theo Chúa? Thưa ông bà, xem chúng ta bước vào qua xã hội này, chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Và chúng ta tìm cách mà lao đầu vào cái cuộc sống bon chen này để được những cái phần thưởng gì cao nhất mà xã hội cho đó là đáng kể. Đôi khi chúng ta quên rằng cái điều trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ là con cái của mình. Thưa bà chị em, quý vị không cần phải giơ tay. Tôi muốn hỏi trong lòng của quý vị là con của mình có theo Chúa hay không? Con của mình muốn trở về căn nhà yêu thương của mình hay không? Chắc chắn cái câu hỏi này làm cho một số người cũng thương nhớ và đau buồn về con của mình. Nếu chúng ta trong Chúa và chúng muốn chúng được thành công trong xã hội là chúng ta muốn chúng vẫn còn đi theo đường lối của chúng ta đã đi. Chúng ta qua nước Mỹ này, chúng ta qua nước đượm sữa và mật này, chúng ta đã bước đi và chúng ta muốn con cái của mình bước đi theo con đường của mình, tin kính Chúa. Và đôi khi câu hỏi là con của mình hiện bây giờ đang ở đâu? Thì Chúa nói chung với Cain là em của ngươi ở đâu? Cain nói tôi không biết. Nếu Chúa đến cùng với quý vị này, con của chúng ta ở đâu? Nếu mà chúng ta nói không biết, là người buồn nhất là đến Đức Chúa Trời, vì Chúa đã giao phó đời sống của các con nhỏ vào tay của mình. Đệ nhất phu nhân Barbara Bush nói rằng Thành công của chúng ta là gia đình. Thành công của đất nước là sự vĩ đại trong đất nước này. Nhưng mà tất cả sự thành công không dựa vào, quý vị để ý, thành công không dựa vào tòa bạch ốc, nhưng mà thành công dựa vào căn nhà của quý vị. Tôi xin nói tiếng Anh, quý vị đã hiểu tiếng Anh. Your success is not the family. Xin lỗi, your success is the family. Our success is the nation. It depends not on the White House, but it depends on your family, on your house. Not on the White House, but your house.
Đó là rất đúng. Đó là cái phương pháp mà Chúa đã dạy từ tạo thiên lập địa rồi. Nếu mà gia đình thành công thì đất nước sẽ thành công. Quý vị đồng ý với tôi điều đó không? Quý vị có muốn dành thời giờ để tìm hiểu tại sao Chúa muốn dạy cho chúng ta điều đó hay không? Đó là rất quan trọng thưa bà chị em. Bước đường chúng ta đi thành công hay không là những người bước sau chúng ta vẫn tiếp tục đi.
The success there is not success without succession. Có nghĩa là những gì chúng ta mà bước đi, nếu không có bước đi thành công á, những điều mà chúng ta bắt không có thành công á, là những người đi sau chúng ta không bước theo con đường của ta chúng ta.
Có nghĩa là chúng ta làm điều đúng, chúng ta học hành thành công, chúng ta dựng lên một hãng xưởng mà con của mình không bước theo, không lo học hành, chạy theo chơi ngoài đường mà không lo những gì cha mẹ đã thành lập. Giống như con cha mẹ hướng dẫn con cái theo Chúa mà con mình không theo Chúa, không phải là chúng ta thành công đâu thưa quý vị. Nếu nói đúng ra chúng ta đang thất bại. Người Việt Nam mình nói câu là cha mẹ sanh con, trời sanh sanh tánh. Tôi muốn rút lại cái tư tưởng đó. Tại vì Chúa đã đặt con cái chúng ta trong gia đình là chúng ta phải uống nắng cái tánh đức của đứa con của mình, chứ không phải đổ hết cho ông trời. Không nghĩa rằng là chúng ta làm hết sức mình mà chúng ta làm không được nữa thì chúng ta hối hận là tại sao chúng ta làm không được việc. Không, Chúa yêu cầu chúng ta làm hết bổn phận của mình. Tôi thưa ông bà chị em, chính bản thân tôi, chúng ta có làm hết bổn phận của chúng ta chưa? Chúng ta có làm hết bổn phận chúng ta chưa? Cái đó là câu hỏi. Ngày hôm nay có những thống kê cho chúng ta biết rằng rất đau buồn là thế hệ sau này họ không giống như là thế hệ trước. Họ không siêng năng và không sốt sắng. Họ dành nhiều thời giờ chơi game trên TV. Họ dành nhiều thời giờ đi chơi qua những phòng trà hơn là chăm lo công việc, học hành cũng như là làm việc. Vì họ cảm nghĩ là họ đầy đủ quá rồi. Cho nên con người họ ta rất sợ thế hệ tới sẽ như thế nào. Và cộng thêm điều đó, người chồng cũng không ủng hộ vợ mà vợ cũng không ủng hộ người chồng. Cho nên rất nhiều gia đình bị đổ vỡ, rất nhiều. Và ngày hôm nay chỉ có 41% là có gia đình mà có lẫn cha và mẹ. Bao nhiêu người chúng ta lớn lên mà chỉ có cả cha và mẹ. Nhưng mà 69% khác là họ lớn lên không có cha hay là không có mẹ. 1 triệu những đứa bé lớn lên chỉ có một cha hoặc mẹ trong gia đình. Quý vị nghĩ rằng chỉ có một cha hoặc mẹ trong gia đình có đầy đủ không? Có trọn vẹn hay không? Ai nói là trọn vẹn? Nếu mà trọn vẹn thì Đức Chúa Trời đâu có cần phải dựng nên người nam và người nữ và sanh đẻ con cái không? Tôi không biết tư tưởng Hollywood hay là những nơi mà giàu có nói rằng gia đình một cha hay là một mẹ là đầy đủ rồi, không còn thiếu sót. Cho nên có những người không nói tôi không cần phải lập gia đình để có con, hay là gia đình nam và nam, nữ và nữ cũng đủ rồi. Cái điều đó rất đau buồn trong xã hội chúng ta và cái tệ trạng ở trong xã hội của chúng ta. Chúng ta là hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta không chấp nhận những điều đó. Vì Chúa dựng nên nam và nữ, đó là gia đình chính thức, chứ không phải giữa nam và nữ. Và ngày hôm nay chúng ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Và tình trạng của những người cho rằng là tôi đủ sức nuôi con, tôi không cần có chồng. Hay tôi đủ sức nuôi con, không cần có người vợ. Những đứa trẻ mà sanh đẻ ở trong gia đình mà thiếu cha hoặc mẹ thì họ lớn lên như thế nào? Thống kê cho biết rằng là 100% cho tới 200% là những người sống, đứa con sống mà thiếu cha thì nó lớn lên nó có nhiều vấn đề về tâm, không phải là về vấn đề tâm thần, có rất nhiều vấn đề. Và cái cơ hội mà gia tăng gấp 2, họ dùng thuốc và rượu. Và họ muốn có bạn trai, bạn gái và kết hợp với nhau cái tuổi sớm hơn. Và gấp 3 lần họ đã tham gia vấn đề mà làm chuyện bậy bạ trong xã hội. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu cảnh gia đình mà thiếu một người cha, và đa số nhiều cảnh gia đình thiếu người cha lắm, khi mà vợ chồng mà ly dị đó, 90% những người con đi theo mẹ. Cho nên rất nhiều người con không có cha. Quý vị có thấy trong xã hội chúng ta ngày nay không? Rất thiếu cái người lãnh đạo của người cha. Và đừng bao giờ các vị đàn bà hay người mẹ đừng nói rằng tôi không cần có người cha. Người con nào cũng cần có người cha. Đúng, tôi cũng đồng ý nhiều người cha không có gánh trách nhiệm của mình, không có lo. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Chúa đã đặt để người trai trong gia đình rất quan trọng. Nếu người mẹ xem thường người cha thì con cái cũng sẽ xem thường người cha. Dù lầm lỗi đến đâu đi nữa, Chúa sẽ mở đường để chúng ta tìm cách kết hợp với nhau. Đừng đổ lỗi cho nhau. Và ngày hôm nay xã hội chúng ta bị tình trạng như vậy, thiếu những người cha lãnh đạo. Và chúng ta con những đứa trẻ cần phải có người cha để noi gương theo. Chúng ta hãy xem ở trong sách Châm Ngôn đoạn 23. Châm Ngôn đoạn 23 cho chúng ta biết như thế này. Châm Ngôn đoạn 23 nói cái sự vui mừng ở trong gia đình như thế nào. Châm Ngôn đoạn 23 câu 24 và câu 25. Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi đó. Ước gì cha mẹ con, cha và mẹ con được hớn hở, và người đã sanh con lấy làm vui mừng. Quý vị có vui mừng thấy con cái của mình có đạo đức không? Có sốt sắng, có thương những người khác hay không? Nhường nhịn lẫn nhau, có chứ. Chúng ta rất vui mừng khi thấy con cái chúng ta như thế. Khi mà con cái chúng ta làm những điều gì mà gian ác, chúng ta rất đau buồn, chúng ta rất bực tức trong lòng. Và đôi khi chúng ta rất hổ thẹn là nói chúng ta tại sao mà con mình trở nên như thế ấy. Con mình mà làm một điều gì, quý vị và tôi, các bậc làm cha mẹ sẽ đau buồn mãi mãi. Dù con mình đã trưởng thành lớn đi nữa, có một điều gì xảy ra trong gia đình của nó, của chúng, thì chúng ta vẫn còn đau buồn. Cho nên điều đó nó ảnh hưởng đến chúng ta. Ở trong, quý vị cùng với tôi xem ở trong Thi Thiên 127. Thi Thiên 127. Câu 3 đến câu 5 như thế này. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Chúa Trời mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sanh trong buổi đang thì khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy duỗi mình, người sẽ không hổ thẹn khi nó năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Cái tư tưởng của câu này quý vị sẽ đọc lại là Chúa kêu gọi chúng ta rất vui mừng khi chúng ta uống nắng con mình giống như mũi tên rất chính xác để thành công ở trong cuộc đời. Chứ không có thể nào mà chúng ta sanh ra rồi chúng ta đẩy đó để cho chuyện gì xảy ra, để cho thế hả? Để cho xã hội uốn nắn chúng. Quý vị đọc ở trong Thi Thiên 128 câu số 6 cũng như thế. Nguyện người được thấy con cháu mình. Khi mà chúng ta thấy con cháu mình phước hạnh, chúng ta rất vui mừng. Mà ngày hôm nay chúng ta đa số chỉ vui mừng khi mà con chúng ta được thành công về vấn đề học hành, thành công về vấn đề mà xây dựng mái ấm gia đình, thành công về vấn đề mà được tạo nên sự nghiệp. Ít khi chúng ta thành công là nó có sống đời đóng đạo đức hay không. Hay là ít khi chúng ta vui mừng là nó đi theo bước đường của chúng ta tình Chúa hay không. Khi quý vị mà tán thưởng hay là khen tặng, chúng ta thường khen tặng là chúng học hành thành công, đúng không? Ít khi chúng ta khen tặng là hôm nay con mình được đi nhà thờ, hay là hôm nay chúng ta khen tặng là chúng đã được làm phép báp têm. Không, chúng ta không khen tặng điều đó. Hay là làm một điều gì hữu ích cho xã hội, chúng ta không khen tặng. Chứ khi mà nó lớn lên, nó thấy mình không thể khen tặng điều đó, là chúng ta xem thường những công việc đạo đức đó. Chúng ta chỉ chú ý về vấn đề học hành không. Khi mà tôi nghe một cái lời thuyết trình của ông bác sĩ Ben Carson, ông nói rằng xã hội Mỹ ngày hôm nay về vấn đề học vấn càng ngày đi xuống dốc vì nhà nước không chú ý và cộng đồng không chú ý. Mỗi lần mà một người anh chàng nào mà chơi banh giỏi đó thì chúng ta khen tặng cả trường và cả quốc gia luôn. Mà khi mà một người mà học xuất sắc, không những lời khen tặng, nói học giỏi lắm, nhiêu đó thôi, tặng một cái bằng khen cho $1,000 vô đại học. Nhưng mà một người đá banh xuất sắc thưởng $10,000,000. Chúng ta thấy không? Chúng ta khen thưởng một cái điều xa xích như thế đó. Làm sao mà tại sao mà con nít ngày hôm nay nó không có ham học, mà nó chỉ muốn ham chơi và muốn thành công trong cái vấn đề thể thao. Chúng ta lập một cái môi trường trái với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta nên để ý những điều này. Và ngày hôm nay tôi xin nhấn mạnh về những bậc làm cha. Chúng ta có một trách nhiệm rất quan trọng. Và Chúa đã đặt tư thế là Chúa kêu chúng ta, kêu Chúa bằng là cha. Ngày hôm nay, từ cái khi mà gọi bằng là cái phong trào của quý phụ nữ đó, mà tôi nói, tôi không phải nói tất cả quý phụ nữ trong đây, mà cũng phong trào quý phụ nữ đã ra đó, thì có một phần xem thường đàn ông và cho rằng mình đàn bà bằng như đàn ông. Thương bại cho em, tôi cần phải nói cái điều này ra rất quan trọng. Người phụ nữ nó khác quý ông. Chúa đã đặt một địa vị khác, thương bại cho em. Một số phụ nữ nghĩ rằng chúng ta hơn đàn ông và ra làm ăn thành công hơn đàn ông, rồi nói đàn ông thôi ở nhà săn sóc con cái đi, để cho đàn bà đi làm. Tháng trước tôi thấy một quảng cáo trên đài TV và tôi thấy nó rất bỡ ngỡ. Mà tôi thấy quảng cáo này là nói về vấn đề mà từ thay tả hay nào cơm nước này kia. Tự nhiên cuối cùng tôi thấy người đàn ông xuất hiện. Mà xưa kia thương mại giam 20-30 năm về trước, người đàn bà chứ không thấy đàn ông. Người đàn ông bắt đầu làm gì? Làm nội trợ. Cho nên cái chuyện đó rất nguy hiểm. Thương mại giam, Chúa đã sanh đàn ông ra là phải làm chủ gia đình và đã ra làm để nuôi gia đình. Một cái những người đàn ông rụt rè, mình làm không được, thôi để cho vợ làm. Cái điều đó rất đau buồn. Xã hội chúng ta nó khác biệt rồi. Chúng ta chính các vị đàn ông ngươi làm cha, chúng ta phải trở lại mạnh dạn hơn nữa. Không phải là chúng ta bị lay off rồi chúng ta ngồi ở nhà, thương bà chị em. Nếu lay off ra ngoài McDonald's muốn tìm tiệm làm việc cũng được, chứ đâu có phải là nhất thiết là phải làm lương 100 đồng một giờ. Nếu 8 đồng một giờ cũng vẫn làm. Chúng ta cần phải đứng vững. Vì ngày hôm nay rất nhiều đứa trẻ lớn lên thiếu sự chăm sóc và lãnh đạo của người cha. Cho nên Đức Chúa Trời nói rằng, nhớ quý vị cùng với tôi trong Matthew đoạn 5. Cho đây cái vấn đề mà tại sao tôi dùng cái Matthew đoạn 5 đây, nói về vấn đề chữ cha rất quan trọng. Chúa dùng chữ cha rất nhiều lần. Matthew đoạn 5, nhớ vấn đề mà cái bài giảng trên núi không? Chúa kết thúc như thế này. Đoạn 5 câu số 16 nói rằng: sự sáng ngươi hãy soi mắt trước người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, nghĩa là làm điều tốt, để người ngợi khen ai? Cha các ngươi trên trời. Rất nhiều lần trong Kinh Thánh Chúa dùng chữ cha. Ngày hôm nay có một số người nói rằng: tại sao mà dùng chữ cha không trong Kinh Thánh? Tại vì Chúa dùng chứ không phải chúng ta dùng. Chúa dùng những ngôn ngữ đó, thí dụ đó, để chúng ta biết rằng người cha rất quan trọng trong gia đình. Người cha rất quan trọng trong gia đình. Người cha là một người lãnh đạo trong gia đình. Và có những Kinh Thánh khác nói rằng cái chữ Đức Chúa Trời á, quý vị biết khi mà học cổ ngữ đó, cái chữ Đức Chúa Trời đó không có nam, nó không có phân biệt là cái chữ Đức Chúa Trời là nam hay là nữ. Chính chúng ta đó là biết nam hay là nữ. Nhưng mà cái chữ Đức Chúa Trời á, là bằng neutral, có nghĩa là không nam mà cũng không nữ. Nhưng mà Đức Chúa Trời dùng chữ cha ở trong Kinh Thánh rất nhiều lần. Người cha, người cô quan đàn, vẫn bằng dùng người cha rất nhiều lần để chi? Để chúng ta thấy rằng người cha rất quan trọng. Chúa so sánh người cha lãnh đạo trong gia đình. Và ngày hôm nay có thể những người cha không bước lên, đứng lên vững mạnh, rụt rè, không dũng cảm, quyết định. Cho nên các phụ nữ bắt đầu đứng lên. Tôi nói không phải là sai, nhưng mà người cha, quý đàn ông, các bạn thanh niên phải nhớ, Chúa đã dựng nên chúng ta để đứng lên để làm lãnh đạo. Điều đó rất quan trọng. Cho nên Chúa đã dạy chúng ta thêm một lần nữa. Rất nhiều câu Kinh Thánh tôi không muốn đề cập. Bây giờ tôi bắt đầu qua một cái câu chuyện rất quan trọng là Chúa, để quý vị biết là những người cha quan trọng như thế nào. Cũng là người mẹ luôn. Nếu mà gia đình mà hiện bây giờ thì có một người mẹ phải chăm sóc, thì đây là cái điều Chúa đang dạy chúng ta. Bây giờ trong cái loạt bài tôi muốn nói về hơn với gia đình, bây giờ nó trách nhiệm của người cha hoặc là trách nhiệm của cha mẹ. Và khi mà tôi nghiên cứu một phần này, tôi thấy rằng rất quan trọng là tôi không làm tròn bổn phận của tôi. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách 1 Samuel. Và chúng ta xem đến đoạn 2. Đoạn 2 nói về câu chuyện về người tiên tri, a prophet tên là Heli, và có hai người con. Và hai người con tên là Hophni và Phinea. Và câu chuyện kể lại rằng là đây là những người đã chăm sóc ở trong đền thánh. Và khi họ chăm sóc trong đền thánh rồi, thì hai người con này không làm theo đúng theo ý Đức Chúa Trời. Khi mà chăm sóc trong đền thánh rồi đó, thì dân đã đem những tế lễ đến để giết những con sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời trước hết. Rồi còn những cái phần nào mà Chúa dạy rằng ở trong Lê Vi Ký, nếu quý vị xem ở trong Lê Vi Ký nó rõ hơn là Lê Vi Ký đoạn 7, quý vị nhà đọc, thì những cái phần còn lại là Chúa nói hãy cắt đi và ăn đi, huyết phải ra, mỡ phải đốt, nhưng mà còn miếng nào còn lại thì Chúa nói được ăn, nhưng mà trước hết dâng cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà hai người con của Heli này trực ở trước, dạ, hai người con này đứng ở trước đền thánh, khi dân đến đưa những con cung tế này, họ lấy và họ dành phần tốt nhất cho họ. Đó là trái Đức Chúa Trời, thương bà chị em. Những dân sự của Chúa có biết điều đó không? Biết chứ, họ thấy điều đó trước mặt và họ nói rằng hai anh đừng nói lớn nhà làm như vậy. Cơn thạnh nộ của Chúa sẽ đổ xuống cho. Họ nói không, tôi đã làm quen cái này rồi, không sao. Cho nên chuyện nó xảy ra và cha của hai người con này tên là Heli. Quý vị cùng với tôi hiểu biết câu chuyện này. Quý vị cùng với tôi đọc ở trong 1 Samuel đoạn 2, câu số 12 rằng hai con trai của Heli là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va, làm những điều này trái với Kinh Thánh, làm điều này trái với những gì mà sự dạy dỗ của Đức Giê-hô-va, và Chúa kể đó là gian tà. Câu số 17 nói rằng tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của lễ dâng của dân cho Đức Giê-hô-va. Đôi khi những người này làm cho dân sự khinh bỉ những cái phương pháp mà Đức Chúa Trời dạy nên. Đôi khi chúng ta có làm những điều gì mà làm cho người đời khinh bỉ khi mà chúng ta dâng hiến những điều gì tốt cho Chúa hay không? Đây là hai người con trai đã biết luật lệ của Chúa, hai người con trai đã sống trong đạo, là con của Eli, là người hầu việc Chúa cho Đức Chúa Trời, mà tại sao chuyện đã xảy ra? Bây giờ chuyện gì xảy ra khi hai người con của chiều đó là một cái phạm tội lớn nhất. Phạm tội thứ hai nữa là quý vị xem cái tội đầy trời. Câu số 22 nè. Vả, câu số 22 của đoạn 2 luôn đó. Vả, Heli tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel. Họ làm điều gì? Và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc? Có nghĩa là những người nữ đem con sinh tế, họ đứng trước và xưng tội cùng Đức Chúa Trời. Và hai đứa con trai này bắt những con gái đó vô mà hiếp dâm. Đó cái chuyện đó, tội ác đầy trời. Đức Chúa Trời đã nhìn xuống dân Do Thái làm điều đó. Và chính đây là dân sự của Chúa, con của Đức Chúa Trời. Và để những người này thánh mà Chúa đã chọn, thương bà chị em. Cái này nó liên quan đến vấn đề gia đình. Hai đứa con này cũng sanh đẻ trong gia đình trong Chúa. Tại sao nó đi đến cái mức độ này? Cái chuyện xảy ra rất quan trọng, quý vị đọc tiếp. Là ở câu số, bây giờ nhảy qua đoạn 3 đi, rồi tôi sẽ nhảy tới đoạn 2, đoạn 3 tới luôn, quý vị sẽ hiểu cái câu chuyện này rõ ràng hơn. Cái trách nhiệm của ai? Một xem đoạn 3 câu số 10-13. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời. Đây là nhà của Heli đó. Vì người đã biết tánh nết quấy gỡ của hai con trai mình mà không gì? Không cấm. Heli biết điều đó nhưng mà không cấm, đẩy chuyện xảy ra. Thôi mình thương con trai của mình mà, kệ nó, từ từ nó sẽ học được, từ từ nó sẽ biết ăn năn. Chúa không chỉ phạt cho hai con mà phạt luôn cả người cha. Chuyện xảy ra, bây giờ tôi trở lại phạt như thế nào. Câu số 29, trở lại đi, một Samuel đoạn 2, câu số 29. Phần cuối của câu số 19 là: ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta. Nghe chưa? Ngươi kính trọng các con trai của ta hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel, dân sự của ta. Heli đã thấy điều đó, và Heli đã kính trọng con của mình hơn là Đức Chúa Trời. Có bao giờ chúng ta làm điều đó không? Chúng ta thương con chúng ta quá chừng mà chúng ta quên Đức Chúa Trời. Quý vị muốn cho tôi cho quý vị công việc cụ thể không? Hay là con mình cần đi đá banh trong ngày Sa-bát? À, Chúa ơi, Chúa hiểu rồi, con của tôi, con quan trọng. Chúng ta mà nói ra điều đó là sao? Là chúng ta kính trọng con mình là hơn Đức Chúa Trời. Hay là chúng ta dành thời giờ nhiều cho con cái hơn là cho Đức Chúa Trời. Hay là chúng ta dành nhiều tiền bạc cho con của mình hơn là cho Đức Chúa Trời. Đó là xảy ra trong gia đình. Khi mà người cha không kính trọng Đức Chúa Trời thì người con cũng sẽ gì? Không kính trọng Đức Chúa Trời. Rồi thêm một ý nữa, nếu mà người vợ không kính trọng người chồng đó, là con cũng không kính trọng người cha của mình. Điều đó rất quan trọng, thương bà chị em. Thì Chúa đặt để người cha rất quan trọng, nhưng mà người cha có trách nhiệm rất lớn. Nhưng mà vì Heli không kính trọng Đức Chúa Trời, chuyện gì xảy ra trong câu số 31 của đoạn 2? Kìa, thì giờ đến ta sẽ hủy hại sự mạnh mẽ của người và sự mạnh mẽ của nhà cha người. Đây là Chúa đã phán cùng với Heli. Hai người con Hophni và Phi-nea, câu số 34 tôi đọc luôn: điều sẽ xảy đến cho hai con ngươi là Hophni và Phi-nea sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi, cả hai đều sẽ chết trong một ngày. chú cha, cái chuyện nó phán ra cho người cha Eli. Nếu mà Chúa Đức Chúa Trời phán cùng với tôi như vậy, tôi sợ không? Không sợ chứ. Con của mình sẽ chết sao? Chúa không có cho họ cái cơ hội ăn năn sao? Chúa không có chờ họ để lớn lên để hiểu vấn đề họ làm sai đúng sao? Nhưng mà Chúa đã phán rồi, hai người con của ngươi, chỉ hai người con ngươi sẽ chết trong một ngày. Chuyện nó có xảy ra không? Có, quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Một Sa-mu-ên đoạn 4. Một Sa-mu-ên đoạn 4, khi mà ra chiến trận xảy ra chuyện gì? Một Sa-mu-ên đoạn 4 câu số 17. Sứ giả tiếp rằng khi mà đánh giặc trở về rồi và kêu la này kia đó là thâu báo rằng, tuân báo rằng chuyện gì xảy ra. Thì sứ giả tiếp rằng Israel đã chạy trốn trước mặt dân Philistine, dân sự bị đại bại, họ thua thiệt rồi. Và thông báo cho Hê-li biết rằng lại hai con trai của ông là Hophni và Phi-nê-a đã gì? Đã chết, và hồn Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Có nghĩa là trong nội một ngày hai người con chết. Lời tiên tri có ứng nghiệm không? Chúa đã cảnh cáo Hê-li rồi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra nữa? Vì xem đây này, câu số 18, điều này rất đau buồn. Và tôi đọc tới câu số 18 này tôi rất đau buồn cho chính bản thân tôi. Người vừa nói đến hồn của Đức Chúa Trời thì Hê-li ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên kia cửa, gãy cổ và chết. Chuyện này muốn nói lên một điều gì thưa bà chị em? Là tội lỗi của người con trở thành tội lỗi của người cha. Người cha có trách nhiệm. Chúng ta không có thể nói rằng là chúng ta sanh con rồi trời sanh tính, không. Chúng ta có trách nhiệm với người con của mình. Người con mình là làm sai một điều gì trong nhà, chúng ta cần phải sửa phạt. Mà nếu chúng ta không làm thì chúng ta có trách nhiệm. Ngày hôm nay luật pháp có đòi hỏi điều đó hay không? Nếu con của mình mà làm điều gì sai, chẳng hạn đem súng vô học đường để giết, nhưng mà dưới tuổi thành niên, họ bắt ai? Bắt cha mẹ. Đôi khi chúng ta nghĩ tới 18 tuổi hay 21 tuổi, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời là suốt cuộc đời, chứ không phải chỉ tới 18 tuổi. Con mình trưởng thành mà làm ác, mà mình không cấm, mà mình quý trọng chúng hơn là Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng bị phạt, thưa bà chị em. Cho nên chúng ta không thể nào mà nói rằng là không phải lỗi của mình. Đừng một cha mẹ nào nói rằng là không phải lỗi của mình. Con cái mình làm ác là một phần đó là lỗi của chúng ta. Tại vì chúng ta không uống nắng. Chúng ta không chưa chúng đến nhà thờ để học lẽ đạo. Chúng ta không hướng dẫn cho nó làm những điều đạo đức. Thì sau này nó làm những điều nào bất luân thì chúng ta có trách nhiệm. Bây giờ tại sao Hê-li có thể nói rằng Chúa ơi, con đâu có dạy chúng nó, con nói nó, chúng nó hoài, tại sao chúng nó không nghe? Có thể xã hội này đang lôi cuốn chúng nó. Chúng ta có thể đổ trách nhiệm đến xã hội. Chúng ta có thể đổ trách nhiệm đến phim ảnh, báo chí hay là học đường. Nhưng không, thương bại cho em. Tại ngày hôm nay học đường có thể không hướng dẫn con cái của chúng ta, nhất là những trường công. Tôi rất buồn, nhiều trường công rất tốt, học hành rất tốt, nhưng mà những đứa con ăn bặn tôi thấy nó không đúng cách, ăn nói cũng không có lễ phép. Cho nên nhiều trường học ngày hôm nay nó cắt bớt tiền, nó không lo săn sóc và dạy đạo đức làm người. Và chính phủ ngày nay cũng không có lo nữa, xã hội ngày nay cũng không có quan tâm nữa. Thì bây giờ tất cả trách nhiệm chúng ta không có đổ lỗi vào, và nhưng chúng ta phải nghĩ trách nhiệm tại căn nhà của chúng ta. Chúng ta được hướng dẫn con em chúng ta mỗi ngày như thế nào? Quý vị có thể trở lại tư tưởng là khi mà sách Một Sa-mu-ên đã viết chuyện gì xảy ra ở trong thời đó. Sách Một Sa-mu-ên đã viết sau khi các quan sát. Và một câu cuối cùng của sách quan sát đã nói như thế này, là nói rằng là dân sự của Chúa thời đó như thế nào, có khác chúng ta ngày hôm nay không? Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng là đương lúc đó không có vua trong Israel, ai nấy làm theo ý mình là phải lắm. Có nghĩa là sao? đường ai nấy đi. Tôi thấy đúng là tôi làm. Quý vị là ai mà nói là tôi là làm sai hay là đúng? Cho nên ngày hôm nay chúng ta sống trong xã hội là không biết cái nào đúng hay là nào sai. Chúng ta không biết nữa, chúng ta không biết phân biệt giữa trắng và đen, không phân biệt được giữa thật và trái. Chúng ta không phân biệt được. Cho nên chúng ta chọn một đường chúng ta đi. Nhưng mà trở lại Chúa đã nói, trong cái tinh thần của Haley, Haley có thể mà đổ trách nhiệm lên xã hội. Chúng ta có thể dùng điều đó nhưng mà không. Tại vì chúng ta có một trách nhiệm ở trong xã hội, dù nó đen tối đến đâu đi nữa, chúng ta phải có trách nhiệm làm sáng trong gia đình của chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm đó. Quý vị xem ở trong cái thời kỳ Ai Cập là khi bóng tối đã bao phủ Ai Cập, thì Chúa nói rằng dân Israel, dân của ta có ánh sáng. Cũng giống như là Daniel sống trong một xã hội đen tối, bị bắt bớ làm Babylon, nhưng mà ông đã đứng lên cho Chúa. Ông có một trách nhiệm. Môi-se cũng có trách nhiệm. Cho nên chúng ta không thể nào mà đổ lỗi đến xã hội. Ngày hôm nay các đứa trẻ nó bị ảnh hưởng rất nhiều, mà chính con của tôi cũng thấy, từ TV cho tới cái iPhone hay là iPod. Có những lúc tôi tiếc rằng ước gì đừng có những máy móc đó. Quý vị thấy nhiều bạn ăn con cái ngồi bấm không chứ không bao giờ nói chuyện với cha mẹ. Nó làm cho con người bây giờ không còn quý trọng về cái sự sum họp gia đình hay là được sự giáo huấn bởi người cha hoặc người mẹ. Đôi khi chúng ta nghĩ ồ dục nó đi hay bỏ nó đi rất tiếc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta không nên tiếc những điều đó. Nếu chúng ta thấy con mình làm đằng sai, chúng ta không nên tiếc. Thà mắc 100 đô, 1.000 đô còn hơn là mắc mạng sống nó, có phải không? Điều đó rất quan trọng, thương bà chị em, hãy để ý điều đó. Một điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị để tóm tắt ở đây là tại sao mà một Sherman viết một câu chuyện sát với câu chuyện của Haley. Cùng có một Sherman đoạn 2 luôn. Để cho quý vị và tôi chứng minh rằng tuy rằng xã hội đen tối, chúng ta vẫn còn có được sự đạo đức bởi Chúa dài. Bây giờ một Sêmen đoạn 2 nè. Nhớ nha, sau khi mà chúng ta vừa mới đọc là đoạn 2 câu 12 đến câu 17 á, nói về hai con trai của Haley làm điều ác. Thì sau lập tức đó là chuyện gì xảy ra? Là Chúa kể một câu chuyện về Samuel. Đúng không? Đây là một người cha tên là Elkanah cùng với vợ vùng với vợ của mình lên hầu việc, rồi sau đó Chúa ban phước cho người vợ sanh ra Samuel. Sau đó chuyện gì xảy ra? Câu số 26, con gả trai trẻ Samuel cứ lớn lên Đức Giê-hô-va và người đều lấy làm đẹp lòng người. Người ta đều lấy đẹp lòng người có nghĩa là sao? Khi mà Samuel lớn lên á, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta nữa. Điều này chứng minh cho tôi thấy rằng á, bất cứ hoàn cảnh nào giữa một gia đình Haley và gia đình của Elkanah, hai gia đình rõ ràng, cho nên chúng ta không có thể đổ lỗi trong xã hội được, chúng ta không có thể trốn tránh trách nhiệm được. Chính gia đình của Elkanah này có Samuel được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên dù xã hội đen tối như thế nào, dù cám dỗ lớn lâu đi nữa, nếu chúng ta đứng vững trong Chúa và làm theo sự dạy dỗ của Chúa, thì Chúa cho chúng ta là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên trách nhiệm của người cha là như thế nào? Lũ nắng con cái của mình. Và nhớ rằng trách nhiệm của người cha là hướng dẫn con cái trong đường lối của mình. Đừng có nghe tiếng người khác nói là con mình làm như vậy. Chính mắt mình phải thấy để chỉ dạy. Mình phải bắt đầu từ nhỏ, từ bắt đầu khi mà chúng ta có người con. Cho nên hạnh phúc gia đình là sao? Ngày hôm nay chúng ta cần phải có trách nhiệm. Các bậc làm cha, mẹ phải có trách nhiệm. Đừng để cho xã hội uống nắng chúng, mà chính Đức Chúa Trời đã giao trách nhiệm chúng ta uống nắng chúng. Quý vị có đồng ý không? Quý vị nói amen không? Mà nếu chúng ta không làm chức vụ đó, thì lỗi của con mình cũng đổ lên
đầu của chúng ta. Tôi đọc câu Kinh Thánh đó tôi cũng không muốn đọc đến, nhưng mà đó là Chúa dạy. Cho nên sự trách nhiệm của chúng ta rất nặng nề. Đặt đó là điều ưu tiên nhất. Thì hồi gia đình của quý vị sẽ sống đạo đức và theo Chúa. Và bởi gia đình đó thì hội thánh của Chúa mới lớn mạnh. Quý vị lắng nghe. Nếu gia đình mình mạnh rồi đó thì hội thánh mới mạnh. Mà nếu gia đình mình đổ vỡ đó thì hội thánh sẽ tan nát. Điều đó rất quan trọng. Cho nên Chúa rằng hãy chọn những người lãnh đạo trong các ngươi là biết một chồng một vợ, biết nuôi con đúng đắn, để cho chúng có một gia đình lớn mạnh trong Chúa. Thì người đó mới trở thành người lãnh đạo trong hội thánh. Nếu chúng ta không lo gia đình chúng ta được thì chúng ta không thể nào lo hội thánh được. Cầu Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa để xây dựng mái ấm gia đình trong Chúa, để thấy con cái chúng ta trưởng thành trong Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.